một ngọn đèn, nó tự chứng tỏ về mình, không phải là bằng cái bấc đèn, nhưng là bằng ánh sáng nó tỏa ra bên ngoài. Câu đó là của Paul Claudel đấy, một nhà văn công giáo nổi tiếng bên Pháp. Anh chị em và các bạn có đồng ý như vậy? Nhưng mình quan sát cái đèn Hoa Kỳ, đèn dầu, bởi vì thỉnh thoảng có cúp điện cho đến thế nào mình cũng biết đèn dầu. Cái ngọn đèn đó nó tự chứng tỏ về mình, không phải là bằng cái bấc đèn, mà là bằng ánh sáng nó tỏa ra. Thì cúp điện lập tức là ta quẹt diêm lên, ta thấy được cái sự hiện hữu của nó và cái giá trị của nó qua ánh sáng nó soi chiếu cái căn phòng đang chìm ở trong đêm tối. Nếu mà anh chị em và các bạn chấp nhận những cái nhận xét của Claudel tinh tế như vậy đó, thì có nghĩa là chấp nhận mình có thể tiếp cận với cái ngọn đèn đó, sự hiện diện của nó, giá trị của nó, mình có thể tiếp cận bằng cách là mình khởi đi từ ánh sáng nó soi chiếu. Thế thì hôm nay khi tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm vô cùng là bí hiểm, anh chị em và các bạn thử cùng với tôi tiếp cận theo cái kiểu đó coi. Mình không nói gì đến Chúa cả, mình hãy khởi đi từ cái cuộc sống của nhân loại gần gũi nhất với các bạn trẻ rất đông ở trong nhà thờ này là tình yêu. Không phải chỉ khi nói với người trẻ thì nên nói về tình yêu, nhưng mà tôi vẫn có một cái xác tín rằng ở trong cuộc đời này không có một giá trị nào có thể một phần diễn đạt về Thiên Chúa cho bằng tình yêu. Bây giờ các bạn thử quan sát ở trong tình yêu nam nữ của mình, có phải là khi mà hai người nam nữ yêu nhau thì ở trong đó có một khát vọng rất lớn là muốn được nên một với nhau? Và cái sự nên một ở trong thân xác á, nó chỉ là một phương thế diễn tả cái khát vọng nên một toàn diện, và đồng thời nó là một phương thế để làm cho cái sự nên một toàn diện đó được thúc đẩy, được thực hiện. Ngôn ngữ Việt Nam của mình rất hay và rất hình tượng khi mà vợ chồng người ta gọi nhau là mình ơi, cái chữ mình, hay lại là nhà tôi. Mấy ông Tây ông Tàu cũng không biết dịch cái chữ nhà tôi ra làm sao. Nhà tôi, cái ngôn ngữ hình tượng nó diễn tả cái khát vọng nên một ấy. Nhưng mà đồng thời các bạn để ý mà xem, cũng ở trong tình yêu ấy, có phải là đồng thời chúng ta mang cái khát vọng là mình phải giữ được cái cá vị của mình không? Mình vẫn phải là mình không? Xin lỗi các vị lớn tuổi, tôi nói với những người trẻ cái rất thường thức như thế này. Khi bạn nói với một người nào đó cái câu quen thuộc là anh yêu em chẳng hạn, thì có phải ở trong cái chữ anh đó và chữ em đó là bạn đã xác định cái cá tính của mình? Nếu không có cái tôi của mình thì lấy đâu ra mà xưng là anh, chỉ có là không khí. Cho nên trong cái câu rất thường đó, nó đã vừa hàm chứa một cái khát vọng nên một, và đồng thời nó lại hàm chứa cái khát vọng là tôi vẫn phải là tôi giữ được cái tôi của mình. Xem ra trái ngược nhau, nên một mà đồng thời vẫn giữ được cái cá vị của mình, xem ra như ngược nhau, và vì thế rất khó thực hiện. Nhiều mối tình đổ vỡ lắm, bởi vì người ta muốn nên một, nhưng mà nhiều khi cái ước vọng nên một ấy nó đã khiến người ta biến người khác thành một đồ vật để sở hữu, mình nắm ở trong tay mình như là nắm tiền vậy. Chế độ đa thế chẳng hạn, thế anh chồng đó, anh cưới nhiều vợ lắm, bà nào cũng thế, anh cũng nên một cả. Nhưng mà đồng thời anh ấy coi những bà vợ đó như là một đồ vật sở hữu, chứ người vợ đấy không còn cái cá vị tính của mình. Hay là ngược lại, người ta đòi hỏi phải giữ được cái cá vị tính của mình, Thế nhưng mà vì cái đòi hỏi đó mà mỗi một người dương cái tôi của mình lên và người ta không nên một với nhau nổi. Các bạn trẻ mà chủ trương hôn nhân tự do bây giờ tôi nghĩ cũng là ở trong cái tình huống như vậy. Họ chỉ nên một với nhau qua cái chung đụng thân xác vào một thời gian nào đó thôi, chứ họ không chấp nhận nên một với nhau một cách trọn vẹn, dấn thân, toàn diện. Thành thử ra khó ghê lắm. Nhưng mà bây giờ các bạn hãy thử cùng với tôi đặt cái câu hỏi này. Tại làm sao nơi con người của mình có cái khát vọng kỳ cục như vậy? Vừa muốn nên một mà đồng thời lại vừa muốn cái mà ngôn ngữ chuyên môn nó gọi là tha tính. Vừa muốn nên một mà đồng thời vừa muốn giữ được cái riêng tư của mình. Tại sao vậy? À, thế bây giờ ta bỏ cái chuyện tình yêu đó đi, ta nhìn vào cuộc sống ở xã hội coi. Thì có phải là anh chị em và các bạn thấy là mình sống ở trong xã hội, mình cũng mang một cái khát vọng là tất cả mọi người được nên một với nhau không? Ta vẫn nghe rất thường xuyên những từ như là đoàn kết này, hòa giải này, liên đới này, chia sẻ cùng một cộng đồng sinh mệnh này. Đấy, tất cả những cái từ nó diễn tả cái gì? Nếu không phải là nó diễn tả cái ước vọng của mọi thành phần trong xã hội là được hiệp nhất và nên một. Thế nhưng mà đồng thời, có phải là mỗi một người trong xã hội đều muốn là bản thân của mình được nhìn nhận và phẩm giá riêng của mình được tôn trọng chứ không phải bị xâm phạm không? Cái tự do cá nhân mình đòi hỏi lại cũng như thế, rất khó thực hiện. Nhiều khi người ta muốn xây dựng một xã hội thành hiệp nhất, nhưng mà thực sự không còn là hiệp nhất nữa mà chỉ là đồng nhất. Dưới áp lực nào đó, người ta phải giống nhau trong cái dáng vẻ bên ngoài mà thôi. Người ta đánh mất cái tự do cá nhân cho con người. Mỗi một người trong xã hội chỉ là một con số ở trong nhà tù. Mỗi một người trong xã hội chỉ là một mắt xích trong cái dây chuyền sản xuất kinh tế vô nghĩa, vô hồn, không có tự do. Và ngược lại, ở trong một số xã hội khác thì người ta lại chủ trương cái tự do cá nhân đến cái mức độ mà xã hội trở thành một mảnh đất cho chủ nghĩa cá nhân nó phát triển. Cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, không có tình thương gì hết. Người khác trở thành hỏa ngục cho tôi. Khó ghê. Làm sao mà nối kết được cái ước vọng hiệp nhất và đồng thời lại tôn trọng tự do của mỗi người? Người ta bảo rằng ở bên các nước tư bản, bà con của chúng ta đi Mỹ rất là nhiều, nói đấy, mỗi nhà là một thế giới riêng, ra khỏi nhà đóng cửa, chẳng biết cái anh hàng xóm nó là ai, nó chết thì nó sống thì kệ nó, không biết. Ở Việt Nam của mình thì có tình lắm, nhưng mà nhiều khi cái có tình thì cũng khổ ghê lắm. Nhà này nhìn cách nhà kia có cái ngõ 5 thước, suốt ngày nhìn hàng xóm, việc gì cũng biết cả, mình không còn có một cái đời sống riêng. Mình không có cái đời sống riêng. Thế thì bây giờ anh chị em và các bạn lại cũng đặt thêm cái câu hỏi nữa đi. Tại làm sao mà nơi con người chúng ta trong tình yêu cũng như trong xã hội nó lại có cái khát vọng kỳ cục như vậy? Muốn hiệp nhất với nhau và đồng thời muốn giữ được cái cá vị tính của mình. Sao vậy? Người ta có thể đưa ra nhiều câu trả lời lắm về mặt kinh tế, xã hội, tâm lý. Nhưng mà đức tin Kitô giáo có một câu trả lời rất sâu. Ấy là bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa độc nhất, như trong kinh Sema của Cựu Ước tuyên xưng, và chính Đức Giêsu Kitô lập lại như là giới răn quan trọng nhất. Hỡi Israel, hãy nghe đây. Chúa chúng ta là Thiên Chúa độc nhất, không có thần tượng nào khác hết, Thiên Chúa độc nhất. Nhưng mà đồng thời với Đức Giêsu đó thì Thiên Chúa độc nhất không có nghĩa là đơn độc, mà Thiên Chúa độc nhất có nghĩa là Thiên Chúa duy nhất và đồng thời là Cha, là Con và Thánh Linh. Anh chị em và tôi không thể nào tự nhiên mà mình biết được Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần. Nhưng mà mình nhìn vào cuộc sống của Đức Giêsu, mình thấy Ngài cầu nguyện, Ngài gọi Đấng Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Rất nhiều lần như thế. Và Ngài nói rằng Cha và Ngài là một. Tất cả những gì Cha có thì cũng là của Thầy thôi. Và đồng thời Ngài nói đến Thánh Thần mà Ngài sẽ trao gửi cho các môn đệ và cho toàn thế giới. Chỉ có nơi Đức Giê-xu thôi mình mới biết Thiên Chúa vừa là Thiên Chúa duy nhất, và đồng thời lại là Cha, là Con và Thánh Thần. Những ai mà đi theo Đức Giê-xu đón nhận cái chân lý đó, rồi dần dần thế kỷ này qua thế kỷ khác, vì cái nhu cầu phải bảo vệ sự tinh rồng của chân lý đức tin, cho nên nó mới xuất hiện cái biểu thức là một Chúa ba một. Cái chữ ngôi này nó có nghĩa là ngôi vị. Khi mà hội thánh dùng cái chữ ngôi vị để diễn tả, mà muốn nói lên ngôi vị là một cái gì sâu nhất nơi một con người, để làm cho họ là chính họ chứ không là ai khác. Các bạn có thấy vậy không? Mỗi một người chúng ta là một nhân vị. Mình cùng là con người hết, nhưng mà anh A, anh B, anh C, chị D, chị F gì đó khác nhau. Mỗi một người là một nhân vị, một cái gì sâu nhất để làm cho tôi là tôi, chứ tôi không là người khác. Khi dùng cái chữ ngôi vị đó để diễn tả về Cha, về Con và Thánh Thần, là muốn diễn tả ba ngôi vị hoàn toàn riêng biệt. Nhưng mà đồng thời ba ngôi vị ấy là Thiên Chúa duy nhất, cùng một bản thể, cùng một quy quyền như nhau, như là trong kinh Tiền Tụng mà hôm nay chúng ta sẽ đọc một lát nữa đây. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng cái chữ Chúa ba ngôi đó là do Chúa Giê-xu, không có. Cái đó là cái biểu thức đức tin của giáo hội để bảo vệ chân lý đức tin. Còn nơi Đức Giê-xu chúng ta chỉ biết Thiên Chúa duy nhất là Cha, là Con và Thánh Thần. Và cái huyền nhiệm ấy được diễn tả một phần nào qua định nghĩa của Thánh Gioan: Thiên Chúa là tình yêu. Có lẽ cái cảm nhận của chính chúng ta về tình yêu nó giúp cho mình hiểu một phần nào. Khi mà các bạn trẻ nói lên cái lời anh yêu em đấy, bao giờ cũng có hai. Bao giờ cũng có hai. Kể cả những khi mà bạn nằm có một mình ở trong phòng xong là hét tướng lên cái câu đấy thì cũng nghĩ đến cái người thứ hai ấy. Không bao giờ chỉ có một mình. Cho nên nói Thiên Chúa là tình yêu thì dứt khoát là không đơn độc, mà phải giả thiết ít là hai. Và cái tình yêu ở nơi con người của chúng ta đó, nó được kết tụ lại đặc biệt là nơi đứa con, hoa trái và hiện thân của tình yêu. Có một lần tôi nghe một phụ nữ tâm sự thế này: chỉ vì chị lỡ phá thai mà người chồng đã định là dứt khoát. Bởi vì người chồng nói như thế này: khi mà em phá thai, em giết chết đứa con, tức là em hủy diệt tình yêu của chúng ta. Đúng như vậy, anh chồng nhận xét rất hay. Cái đứa con đó là hiện thân, là hoa trái của tình yêu giữa hai người, mà bây giờ hủy diệt nó là hủy diệt chính cái mối dây tình yêu liên kết hai người. Cái kinh nghiệm đó giúp cho chúng ta hiểu phần nào nơi Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa đơn độc, mà là Cha, là Con và là Thánh Linh. Mà bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa đó, mà Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa đơn độc, nhưng là một Thiên Chúa duy nhất đồng thời ba ngôi vị. Một Thiên Chúa có nhất tính đồng thời có tha tính. Một Thiên Chúa có đơn tính đồng thời có đa tính. Tôi dùng những cái từ chuyên môn. Cho nên hóa ra nơi con người của mình đó, nó mới có cái khát vọng vừa muốn nên một, vừa muốn tôi là tôi, vừa muốn hiệp nhất, vừa muốn giữ được cái cá vị của mình. Bởi vì ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Khi anh chị em và các bạn tiếp cận với tôi về cái mầu nhiệm ba ngôi theo đường lối đó, thì có phải là chúng ta thấy rằng mầu nhiệm đó nó đâu có xa vời chúng ta đâu hả? Đâu có xa đâu. Mà phải nói rằng mầu nhiệm đó nó giống như một cột lửa, để ánh sáng của cột lửa đó soi tỏa cái thân phận làm người của chúng ta, và giúp cho mình hiểu được tại làm sao nơi mình cưu mang một cái khát vọng mãnh liệt đến như thế. Và từ cái suy niệm đó mình mới hiểu được một phần nào tại sao Hội Thánh Công Giáo xác quyết rằng hạnh phúc vĩnh cửu và toàn diện chỉ có khi chúng ta hiệp thông với Thiên Chúa ba ngôi. Bởi vì chỉ nơi đó thì cái khát vọng vừa nên một, vừa là mình mới được đáp trả một cách trọn vẹn. Và cái cảm nhận hạnh phúc của con người khi họ sống trong tình yêu ở trần thế này đó là một cái cảm nhận vén mở ra cái hạnh phúc trọn vẹn đó. Và đồng thời khi suy niệm như thế thì ta thấy mầu nhiệm ba ngôi trở thành ánh sáng soi dẫn cho đời sống của mình, đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn họ đạo, đời sống xã hội, lớn hơn nữa đời sống của thế giới. Chắc chắn là để có hạnh phúc, người ta cần phải có nhiều yếu tố lắm. Kinh tế, tài chính, những tiện nghi vật chất. Nhưng mà có một yếu tố cốt lõi nhất mà mầu nhiệm được tuyên xưng hôm nay soi chiếu, đó là tình yêu. Chỉ có nơi nào mà tình yêu liên kết con người, tình yêu trong đó mỗi một người được trân trọng cái phẩm giá của họ, đồng thời được liên kết với nhau trong hiệp thông, nơi đó mới có hạnh phúc. Cho nên không lạ gì Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục kêu gọi thế giới là phải tiến đến một nền văn minh của tình thương. Và mỗi một lần chúng ta làm dấu thánh giá, tuyên xưng Chúa Ba Ngôi là mình muốn để cho những suy nghĩ, hành động, ứng xử của mình đi theo cái chiều hướng đó. Thì thưa anh chị em và các bạn, cái cách tiếp cận mà tôi đề nghị với cộng đoàn ngày hôm nay đó, trước hết là để nhằm nhất là các bạn trẻ hãy đánh tan cái thành kiến này đi. Cứ mỗi lần mà chúng mình nghe nói đến hai chữ mầu nhiệm đó là mình nghĩ đến cái sự chạy trốn của trí tuệ con người. Mấy ông cha cứ cái gì mà không giải thích được thì bảo đấy là mầu nhiệm. Đấy, các bạn trẻ hay lý luận ấy kiểu vứt cái lý luận ra đi. Khi mà tiếp cận như chúng ta tiếp cận hôm nay, các bạn thấy đấy, mầu nhiệm không phải chỉ là cái chuyện chạy trốn của trí tuệ, mà trái lại mầu nhiệm là cái cột lửa soi sáng cho cuộc đời. Nó tích cực hơn nhiều, nó gần gũi hơn nhiều, nó giá trị hơn nhiều. Và đồng thời, bằng cái cách tiếp cận đó, ta sẽ thấy là mầu nhiệm đó phải được thấm đẫm cuộc đời của mình. Anh chị em thấy là phụng vụ Kitô giáo thấm đẫm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bắt đầu thánh lễ là làm dấu rồi, cuối lễ ban phép lành lại Chúa Ba Ngôi, kết thúc một lời cầu nguyện cũng lại nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha hiệp thông với Chúa Thánh Thần, luôn luôn là như vậy. Thế thì ước gì nếu mà cử hành phụng vụ thấm đẫm mầu nhiệm Ba Ngôi thì cuộc đời của chúng ta sau những cử hành phụng vụ cũng nằm ở trong hướng dẫn của mầu nhiệm tình yêu đó soi chiếu cho cuộc sống của mình, và chính mình cũng có trách nhiệm làm chứng nữa. Thế cho nên cùng với suy niệm đó, ta hãy hát lên cái lời cầu nguyện Chúa Giêsu tha thiết xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu của Người.
Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như lại liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng bên Chúa Cha muôn đời.
Vì Ngài được sai đến để tìm chiêm khắp nơi xa xôi, vì Ngài
chúng con Chúa Cha.